là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về nỗ lực huy động các nguồn lực xây dựng trường lớp để nâng cao chất lượng của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Cùng với nâng cao chất lượng giám sát trong năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại 43 điểm trong tỉnh với hơn 3.500 cử tri tham gia. Qua các cuộc tiếp xúc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận được 400 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổng hợp 42 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 6, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trả lời ý kiến kiến nghị. Trước kỳ họp thứ 8, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội đồng Nhân dân cấp huyện tiếp xúc cử tri tại 13 điểm với trên 1.000 người tham dự. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 7.800 ha cây ăn quả. Dự kiến sản lượng năm 2017 đạt trên 32.200 tấn, tăng gần 6.000 tấn so với năm 2015. Trong đó, sản lượng cây ăn quả có múi đạt trên 12.200 tấn, tăng trên 4.300 tấn so với năm 2015. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh đã hình thành được vùng cây ăn quả, đặc biệt là vùng cây ăn quả có múi đạt trên 3.000 ha. Đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ, phục tráng và phát triển cây ăn quả đặc sản theo các vùng như Bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Cam Quýt huyện Văn Chấn và Lục Yên. Thời gian tới, để nâng cao giá trị cây ăn quả, các cấp các ngành trong tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tìm hiểu thị trường, mở rộng phạm vi tiêu thụ. Tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ trồng cây ăn quả theo quy hoạch và phù hợp với từng địa phương.
Chiều qua, Chi hội Chữ thập đỏ tán chợ Hương Sen, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đến trao 200 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, Chi hội Chữ thập đỏ tán chợ Hương Sen đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn cả nước. Tại Yên Bái, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi hội tán chợ Hương Sen đã dành 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để trao cho 200 gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Ngoài ra, Chi hội Hương Sen cũng dành tặng nhiều phần quà là chăn, áo ấm, bánh kẹo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn của xã Minh Quán. Chi hội cũng đã trao tặng 15 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ xã Minh Quán. Tổng giá trị trong đợt hỗ trợ lần này của chi hội cho bà con nghèo của xã Minh Quán là trên 80 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để người nghèo ai cũng có Tết.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã xảy ra 18 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm 4 người chết, bị thương 28 người, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và tăng 4 người bị thương so với năm 2016. Nguyên nhân của các vụ va chạm và tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông còn thiếu quan sát khi lưu thông, không đi đúng phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, uống rượu bia. Do vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong thanh niên học sinh.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1882 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018. Công điện nêu rõ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ, các sở giao thông vận tải lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận tải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử. Các đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi chở quá số hành khách, tăng giá vé trái quy định, ép buộc hành khách sử dụng dịch vụ, sang nhượng hành khách trái phép, tạo mọi điều kiện về vận tải để người dân kịp về đón Tết cùng gia đình. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương lập và triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018. Có phương án xử lý ngay các hành vi uy hiếp trực tiếp an toàn giao thông như chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, ngăn chặn, trấn áp hành vi đua xe trái phép, hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại các trạm thu giá, kiểm tra, xử lý nghiêm chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô khách, xe ô tô tải, phương tiện thủy nội địa vi phạm quy định về điều khiển kinh doanh vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn tham gia giao thông. Tăng cường lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn xảy ra. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Chú trọng các trục đường quốc lộ, khu vực nông thôn miền núi và các địa điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về vận tải hành khách và trật tự an toàn giao thông tại địa phương, đôn đốc kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, những đóng góp ý kiến cho dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đã làm nóng nghị trường tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 vừa qua. Tham nhũng và việc phòng chống tham nhũng luôn được các đại biểu Quốc hội quan tâm, bởi lẽ tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, gây tổn hại lớn cho đất nước, gây bức xúc cho xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Báo Đại Đoàn Kết trong bài Chế tài mạnh để chống tham nhũng nhấn mạnh, bên cạnh những vụ tham nhũng lớn trị giá hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, gây tổn hại lớn nguồn lực, tài sản, công quỹ của đất nước, khiến dư luận nhức nhối, là vấn nạn tham nhũng nhỏ ngày càng lan rộng phức tạp trong các lĩnh vực của bộ máy công quyền, gây nhũng nhiễu, cản trở sự phát triển và làm ăn của các doanh nghiệp, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Trả lời chất vấn trước Quốc hội mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp nói không với việc đưa hối lộ, đút lót cho cán bộ, cũng như chỉ đạo quyết liệt một số biện pháp nhằm ngăn chặn tệ nạn tham nhũng. Ngoài những thay đổi cơ chế chính sách, việc tăng lương để cán bộ công chức đủ sống phải đi kèm việc tăng nặng các biện pháp chế tài đối với các vi phạm mới có thể hoàn thiện được thể chế để cán bộ công chức không thể không dám không cần tham nhũng. Người dân cả nước nói chung, đội ngũ đảng viên nói riêng đang dành sự chú ý đặc biệt đến hai thông tin diễn ra tuần qua. Thứ nhất, Bộ Chính trị ban hành quy định 102 thay thế quy định số 181/2013 của Bộ Chính trị khóa 11 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Thứ hai, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cùng với ông Đinh La Thăng còn có hai nguyên lãnh đạo ngành dầu khí cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật. Sau chuỗi hai sự kiện, thấy rõ vấn đề thời sự nóng bỏng cấp bách là yêu cầu là mệnh lệnh siết chặt kỷ luật trong đảng, chấn chỉnh đội ngũ, xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm. Yêu cầu mệnh lệnh đó được thực hiện trên nguyên tắc không có vùng cấm. Báo Hà Nội mới bình luận, siết chặt kỷ luật trong đảng, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm chính là nhằm xây dựng đảng thêm vững mạnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào đảng và đội ngũ đảng viên. Đảng thêm vững mạnh, nhân dân thêm tin yêu. Như một bài thơ đã viết, lòng dân yêu đảng như là yêu con, siết chặt kỷ luật đảng chính là dành cho điều rất đỗi thiêng liêng đó. Hôm qua 11 tháng 12, Bộ Y tế công bố kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia. Đây là lần đấu thầu thuốc được mua sắm tập trung bởi Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, làm thay đổi cách thức đấu thầu riêng lẻ, hạn chế giá trúng thầu cao như lâu nay. Lần đấu thầu này có 5 hoạt chất tương ứng 22 loại thuốc điều trị ung thư, có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị và số lượng tại các cơ sở y tế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các cơ sở y tế sử dụng kết quả đấu thầu tập trung này để ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu, cung ứng thuốc cho cơ sở y tế đến cuối năm 2019. Theo đánh giá của Bộ Y tế, quá trình tổ chức đấu thầu đảm bảo khách quan minh bạch. Tuy nhiên, việc thực hiện kết quả đấu thầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi Bộ Y tế giám sát và phải có giải pháp kịp thời khi các bất cập nảy sinh. Các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần giảm giá thuốc so với mặt bằng trúng thầu của thuốc cùng hoạt chất, cùng nhóm tại kỳ đấu thầu trước mà không cần so giá kế hoạch như hiện nay. Giảm tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc, tăng tỷ lệ sử dụng thuốc generic nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu giảm giá thuốc mà chính phủ đã đề ra. Những ngày qua, dư luận đề cập nhiều đến việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục. Trong đó, vấn đề lương giáo viên được đề xuất ở mức cao nhất trong bảng lương của ngành hành chính sự nghiệp, nhận được sự quan tâm nhiều hơn cả. Thông tin này mang lại niềm vui cho đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đề cập đến yếu tố đảm bảo thực hiện chính sách này còn gặp khó khăn. Không ít người sẽ phải chạnh lòng khi nghe kể về các thầy cô cắm bản ở vùng cao Tây Bắc. Hình như chúng ta đang đồng cảm với những băn khoăn thường nhật của nhà giáo mà quên mất một phần thật quan trọng, đó là đời sống văn hóa tinh thần của thầy cô. Báo Quân đội Nhân dân trong bài Tạo động lực tinh thần cho nhà giáo cho rằng không chỉ bằng sự quan tâm cụ thể mà những thiết chế văn hóa dành cho các nhà giáo sẽ tạo động lực tinh thần to lớn cho nhà giáo yên tâm bám trường, bám lớp, gắn bó với nghề. Điều đó đang chờ ở những cơ chế chính sách cụ thể của ngành giáo dục của Đảng, Nhà nước và sẽ thiết thực hơn khi điều đó được cụ thể hóa trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đang được xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, đề xuất tặng huân chương lao động và tăng mức tiền thưởng lên nhiều lần cho học sinh đạt giải quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo là một tin vui. Bởi cách chúng ta tin tưởng và tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi thành công cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta gây dựng tương lai vững bền cho đất nước. Tiền thưởng và danh hiệu không phải là đích đến cuối cùng trong nỗ lực dấn thân và cống hiến của tuổi trẻ. Đất nước còn quá nhiều cuộc chiến phải đối mặt, nhất là cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go, nhất là cuộc chiến chống tụt hậu của quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng sâu sắc. Vậy nên bên cạnh sự quyết liệt trong cuộc chiến với những kẻ xấu đã kéo lùi tương lai đất nước, chúng ta cần đến một sự quyết liệt khác, là sự quyết liệt thưởng, là quyết liệt huân danh thật xứng đáng những người đã thật sự đóng góp cho sự tiến lên của đất nước, dù là ở bất cứ lĩnh vực cương vị nào, dù là ở bất cứ lứa tuổi nào. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã có chuyến thăm tới căn cứ không quân Maymim của Nga ở Syria. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad, ông Putin cho biết đã ra lệnh cho quân đội rút một phần khỏi Syria. Theo nguồn tin từ phủ Tổng thống Syria, Tổng thống Nga Putin đã tới căn cứ không quân Maymim ở tỉnh Latakia và hội đàm với ông Assad ngay tại đây. Tổng thống Nga Putin cho biết ông đã hạ lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria. Ngoài ra, ông tuyên bố nếu chủ nghĩa khủng bố quay trở lại, Nga sẽ phát động các cuộc tấn công không nương tay. Tháng 9 năm 2015, theo yêu cầu của chính phủ Syria, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống chủ nghĩa khủng bố trong lãnh thổ nước này. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, quân đội Nga tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria. Các cuộc biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vẫn tiếp diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó mạnh mẽ nhất là Palestine, khi người dân nơi đây lên tiếng phản đối chuyến thăm Jerusalem sắp tới của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ngày 11 tháng 12 tại bờ Tây, những người biểu tình đã tập trung bên ngoài một tòa nhà văn hóa của Mỹ để phản đối quyết định của ông Trump. Cùng ngày, khoảng 500 người biểu tình đã đổ tới một trạm kiểm soát của quân đội Israel, đốt cháy các lốp xe và ném đá vào binh sĩ. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có chuyến thăm Liên minh châu Âu-EU và bày tỏ hy vọng các nước châu Âu sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị quốc hội nước này kéo dài lệnh thiết quân luật tới cuối năm 2018 để tạo điều kiện cho cuộc chiến chống phe nổi dậy và khủng bố ở miền Tây. Việc kéo dài thiết quân luật thêm một năm sẽ tạo điều kiện cho quân đội tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố và ổn định tình hình an ninh miền Nam nước này. Ngay sau đó, Tổng thống Duterte đã ban hành lệnh thiết quân luật kéo dài 60 ngày. Sau đó, tới ngày 22 tháng 7, do cuộc chiến Marawi vẫn diễn biến phức tạp, Quốc hội Philippines đã phê chuẩn lệnh thiết quân luật kéo dài tới hết năm 2017 ở khu vực miền Nam đất nước. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tuyên bố giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 10 tháng 12. Trước đó, Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết các ứng viên Chavita, người theo chủ nghĩa và lý tưởng của cố Tổng thống Chavez, đã giành chiến thắng tại 41 trong tổng số 42 thành phố đã công bố người thắng cử. Đây là một kết quả không gây bất ngờ. Theo các nhà phân tích, liên minh đối lập đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết và chính điều này đã góp phần gia tăng lợi thế cho chính phủ và đảng cầm quyền. Cảnh sát thành phố New York, Mỹ xác nhận đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ nổ tại khu vực trạm xe buýt gần Quảng trường Thời Đại. Vụ nổ xảy ra tại phố 42 và đại lộ 8, khu vực Manhattan khi kẻ tấn công mang theo khối thuốc nổ bên mình. Theo nghị trưởng New York, thì nghi phạm đã sử dụng bom ống tự chế. Cảnh sát đang điều tra liệu nghi phạm có liên quan với nhóm khủng bố IS hay không. Trạm xe buýt gần Quảng trường Thời Đại là một trong những khu vực giao thông nhộn nhịp nhất tại thành phố này. Theo truyền thông, có ít nhất 4 người bị thương. Trước đó, các chuyên gia cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại Mỹ dịp trước lễ Giáng sinh. Nghi phạm được nhận dạng là một nam giới 27 tuổi đến từ Bangladesh và hiện đang sinh sống tại Brooklyn. Sau vụ tấn công, nghi phạm đã bị thương và được đưa tới bệnh viện trước khi giao cho cơ quan điều tra.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, huyện Văn Yên có 14 trường phổ thông dân tộc bán trú với trên 2.660 học sinh. Trong những năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các trường phổ thông bán trú. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ở những trường có đông học sinh dân tộc được nâng lên, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp năm 2016, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng huyện Văn Yên được đầu tư xây dựng 8 phòng học, 5 phòng ở bán trú và một công trình bếp ăn, khu nhà ăn cho học sinh với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, tạo điều kiện đưa gần 100 học sinh ở hai điểm lẻ về điểm trường chính. Năm học 2017-2018, nhà trường có 520 học sinh, trong đó có 203 học sinh ở bán trú. Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả việc quản lý, nuôi dưỡng học sinh bán trú, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Em Thảo Hồng Nhung, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng huyện Văn Yên nói:
Cháu năm nay học lớp 4, cháu đến trường học được các thầy cô quan tâm chăm sóc rất là nhiệt tình, cháu rất là thích đến trường. Cháu hứa sẽ cố gắng học, hứa sẽ cố gắng học tốt.
Thầy giáo Đặng Nho Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên cho biết:
Hiện nay thì mặc dù xã có là rất khó khăn ở quỹ đất, thế cũng tiếp tục quy mô thì nói chung là tiểu học của cái trường xã Mỏ Vàng thì dự kiến đến năm học 2019-20 thì khoảng hơn 500 cháu. Hiện nay là đặc biệt là khó khăn nhất về vấn đề là chủ là cơ sở vật chất để cho các cháu đảm bảo học, cũng là mong và rồi là nhà nước và cũng như là tỉnh, huyện, nhà tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để cho các cháu đảm bảo. Đặc biệt là hiện nay là còn có 4-3 điểm trường lẻ nữa chưa quy hoạch tập trung ở đây, thì cũng mong muốn tỉnh cũng có sự quan tâm ngành cho các cháu yên tâm học tập.
Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đạt loại khá tăng từ 25% năm học 2015-2016 lên tăng 30% năm học 2016-2017. Tỷ lệ chuyên cần đạt gần 99%. Tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm tốt chiếm 89%, loại khá 30%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Bên cạnh công tác giáo dục đại trà, nhà trường còn chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Hàng năm, nhà trường đều có đội tuyển học sinh giỏi và các học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện. Thầy giáo Trần Văn Bích, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên nói:
Năm học 2017-2018 thì nhà trường cũng rất là thuận lợi, tức là thực hiện theo đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp thì nhà trường đã rút được 2 điểm trường và đưa cháu về học trung tâm. Thế thì đây cũng là một cái mục tiêu để nâng cao chất lượng cho đối với các trường vùng cao. Thế thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã phân công giáo viên đứng lớp, giáo viên chủ nhiệm. Thế và ngoài cái việc dạy kiến thức cho các em buổi chính khóa thì nhà trường có tổ chức là dạy bồi dưỡng cho các em vào buổi chiều. Và đặc biệt là những em học sinh bán trú là được học thêm vào các buổi tối là từ thứ hai, thứ ba và thứ tư, tức là mỗi tuần các em sẽ được học tự học và có hướng dẫn của thầy cô giáo là trong 3 buổi đó. Thế ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức cho các em sinh hoạt và một số các hoạt động ngoại khóa. Đây cũng là một cái nhiệm vụ để giúp các em ấy yêu trường, yêu lớp và các em ấy hăng say học tập hơn.
Trong năm học 2017-2018, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỏ Vàng có 337 học sinh. Trong những năm qua, sĩ số học sinh của nhà trường luôn ổn định, tình trạng học sinh bỏ học giảm, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2016-2017, nhà trường có 25% học sinh đạt loại khá, giỏi. 2 học sinh tham gia hội thi khoa học kỹ thuật tỉnh đạt giải 3 với 3 sản phẩm dự thi. Cô giáo Trần Thị Yên, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỏ Vàng huyện Văn Yên nói:
Đối với nhà trường ấy, thì trước hết là về cái việc nâng cao chất lượng cho học sinh ấy, thì nhà trường đã áp dụng những cái tận dụng những cái ví dụ về cơ sở vật chất, cái phòng học mà bây giờ là cũng chưa đủ cho các em thì nhà trường đã tận dụng hết là những cái phòng trống để tăng cái thời gian cho các thầy các cô có chỗ để cho phụ đạo cho các em thêm. Và bên cạnh đó thì đối với học sinh ở bán trú trong trường ấy thì nhà trường là có các thầy các cô theo các cái ca trực thì có cái phân công các thầy các cô đó sẽ phụ đạo kèm cặp thêm những em mà còn yếu về các cái kỹ năng. Bên cạnh đó thì buổi tối nhà trường sẽ bố trí các cái phòng học để cho các em lên lớp tự học, và trong cái giờ tự học đó thì cũng có các thầy cô giáo hướng dẫn các em giải quyết những cái bài tập khó hoặc là những cái vấn đề mà các em còn thắc mắc trong cái giờ lên lớp mà các em chưa nắm được.
Năm học 2017-2018, huyện Văn Yên có 14 trường phổ thông dân tộc bán trú với trên 2.660 học sinh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ sở vật chất, trường lớp học, thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện Văn Yên đã được đầu tư xây dựng tương đối khang trang, đầy đủ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Chế độ chính sách của học sinh bán trú được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhờ vậy, tỷ lệ chuyên cần của học sinh dân tộc tại các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện ngày càng cao, học sinh bỏ học giảm. Chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến, số học sinh đạt học sinh khá giỏi hàng năm tăng dần. Bên cạnh việc dạy văn hóa, các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện Văn Yên còn quan tâm bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng sống để các em nhanh chóng hòa nhập và bước đầu hình thành kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm, làm việc tập thể. Ngoài việc thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh, các trường còn dành thời gian thích hợp cho các em tăng gia sản xuất để tăng thêm chế độ ăn hàng ngày mà còn góp phần vào công tác giáo dục lao động cho học sinh. Ông Lưu Quang Lợi, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Qua cái việc triển khai cái mô hình trường học bán trú thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này góp phần rất quan trọng vào cái công tác huy động, duy trì số lượng học sinh, và khi học sinh được ra học bán trú, ở bán trú thì tạo điều kiện cho học sinh được rèn cái kỹ năng sống, cái kỹ năng giao tiếp, góp phần nâng cao cái chất lượng giáo dục. Và để thực hiện tốt cái công tác bán trú này thì chúng tôi rất quan tâm đến các cái điều kiện. Một là về cơ sở vật chất. Trong cái thời gian qua thì phòng giáo dục đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ủng hộ các cái điều kiện để xây dựng nhà bán trú cho học sinh, rồi các cái điều kiện khác để học sinh yên tâm đến lớp ngay từ những đầu ngày đầu của năm học mới. Đặc biệt là chúng tôi cũng tập trung bồi dưỡng cán bộ, giáo viên ở các cái đơn vị trường bán trú, đặc biệt là quan tâm đến các cái nhân viên ở các cái bếp ăn của trường bán trú.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với học sinh bán trú, vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội hỗ trợ đóng góp xây dựng phòng ở, bếp ăn cũng như các điều kiện sinh hoạt hỗ trợ học sinh để con em đồng bào dân tộc thiểu số bớt một phần khó khăn, vươn lên học tập tốt.
Quý vị đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người dưới 18 tuổi không được điều khiển xe gắn máy từ 50 phân khối trở lên, đồng nghĩa học sinh trường trung học phổ thông không được đi xe phân khối lớn đến trường. Thế nhưng ở một số trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Bình, tình trạng học sinh đi học bằng xe máy trên 50 phân khối vẫn diễn ra khá phổ biến. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Trước giờ vào lớp và sau giờ tan học tại trường trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối trong khi các em chưa có giấy phép lái xe. Một số em còn không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu nên rất dễ xảy ra tai nạn. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm, những học sinh này thường viện rất nhiều lý do như mượn xe máy của bố mẹ đi học hoặc do nhà cách xa trường, bố mẹ bận đi làm đồng, không có ai chở đi học. Một học sinh đi xe máy đến trường biện minh.
Vâng, cháu rõ phi phạm của mình là chưa đủ tuổi đi xe trên 50 phân khối và đi xe không có gương. Mà do điều kiện kinh tế nên gia đình đã cho cháu đi xe trên 50 phân khối.
Theo quy định hiện hành, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự với điều kiện phải có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng học sinh dưới 18 tuổi sử dụng xe máy trên 50 cm khối để đến trường vẫn khá phổ biến. Không những vậy, nhiều học sinh còn đi dàn hàng chở quá số người quy định. Một phụ huynh chia sẻ.
Thực ra là cháu lớn, anh lớn của em đi mấy năm học, cái điều kiện bây giờ nó cũng khó khăn, cho nên là chị cũng chưa mua được. Thế là thực là xe này thì em chú nó nhường cho, để tức là tạo cái điều kiện để cho cháu đi cái xe tạm thời, đi cái xe này, để biết là cái xe này phân khối thì nó không đủ cái tuổi này để chạy đi học. Thế nhưng mà thực ra là cái điều kiện hoàn cảnh chưa thể mua được cái xe mới để đi, xe phân khối thấp để đi.
Được biết trong thời gian qua, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh khi tham gia giao thông, xây dựng chuyên đề tuyên truyền dưới cờ, đưa việc thực hiện an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua của lớp, của chi đoàn, mời cảnh sát giao thông về trường mở chuyên đề hướng dẫn luật giao thông đường bộ cho học sinh. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Thầy giáo Lưu Trung Quyên, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Nhà trường luôn luôn đặc biệt quan trọng, đề cao cái công việc này, cái nhiệm vụ này. Thế và đối với các biện pháp, nhà trường đã dùng rất nhiều biện pháp để thực hiện. Thứ nhất là về giáo dục, về tư tưởng, ý thức của học sinh. Thì nhà trường đã dùng nhiều cái phương pháp, nhiều cái biện pháp để làm. Ví dụ như trong buổi họp phụ huynh đầu năm, nhà trường đã nhắc đến các bậc phụ huynh và đề nghị các phụ huynh cùng kết hợp với nhà trường để giáo dục các em. Thứ hai là giáo dục bằng các biện pháp như là trên trang web, trên trang mạng của nhà trường để giáo dục các em. Thứ ba là nhà trường đã dành thời gian cụ thể là từ 10 đến 15 phút trong tất cả các giờ chào cờ để giáo dục các em. Trong các giờ chào cờ thì ngoài việc là nhắc nhở giáo dục thì còn thể hiện bằng những tiểu phẩm, những hoạt cảnh để từ đó các em nhận ra được những cái sai của mình để các em sửa chữa. Thứ hai là ngoài việc giáo dục ra thì còn xử lý vi phạm. Tất cả những học sinh mà bị vi phạm mà được các cơ quan công an đã đưa danh sách đến, hoặc là nhà trường tự các thầy cô giáo mà bắt gặp ấy, thì đều là xử lý bằng hình thức là hạ hạnh kiểm.
Để hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ cũng như những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với các em học sinh thời gian qua, Công an huyện Yên Bình thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý kiên quyết các trường hợp học sinh vi phạm. Chỉ từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 31 trường hợp học sinh vi phạm, chủ yếu tập trung ở các lỗi chưa đủ tuổi điều khiển xe có dung tích từ 50cm khối trở lên, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Đại úy Trần Mạnh Tiến, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình cho biết.
Trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý phạm đối với các em học sinh, chúng tôi gặp một số khó khăn, đó là ý thức chấp hành của các em học sinh chưa cao. Phụ huynh học sinh thì nhận thức về việc chấp hành luật an toàn thông, giao xe cho các em loại phương tiện 50cm khối trở lên điều khiển phương tiện đi học. Thứ hai đó là do chế tài xử lý phạm chưa cao, chưa đủ sức răn đe nên là mới chỉ dừng ở mức cảnh cáo và nhắc nhở, nên là phụ huynh học sinh chưa chấp hành nghiêm luật an toàn thông đường bộ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương tuyên truyền tổ chức cho các em học sinh hiểu và chấp hành luật an toàn thông, và sẽ gửi thông báo về nhà trường để nhà trường có hình thức xử lý vi phạm đối với các em học sinh vi phạm luật an toàn thông đường bộ.
Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái cần chủ động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, đồng thời nghiêm khắc xử lý các học sinh vi phạm, mời phụ huynh đến ký cam kết. Về phía các gia đình, các bậc phụ huynh học sinh cần phải phối hợp với nhà trường, các cơ quan chức năng trong việc quản lý phương tiện đi lại của con em, không trang bị cho con em xe máy phân khối lớn khi đi học nhằm phòng tránh các tai nạn, rủi ro đáng tiếc xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.